lúc ấy mới phóng quang ở giữa lông mày trắng để phóng hào quang ra. Thì cái màu của quang ấy, sắc nó màu vàng, nó chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, nó mới thu hết tất cả các cái cảnh giới mười phương thế giới đó. Nó mới quay trở về, cái hào quang ánh sáng quay trở về, nó trụ ở trên đỉnh của Đức Phật, nó mới hóa thành cái đài vàng. Cái đài vàng này to lớn như núi Tu Di. Thì trên cái đài vàng đó, tất cả những cái hình ảnh đó, của mười phương thế giới của chư Phật đó, các thế giới nó làm sao nó hiện ở trên nó. Thì thí dụ như trong này nó nói là họ có quốc độ bảy báu hợp thành, lại có quốc độ thuần là hoa sen, có quốc độ thì như thiên cung tự tại, có quốc độ như gương pha lê. Tất cả quốc độ trong mười phương đều hiện trong ấy, vô lượng quốc độ chư Phật hiện ra như thế, hiển đẹp thấy rõ cho bà Vi Đề Hy thấy. Lúc đó bà Vi Đề Hy vẫn lựa chọn, thì sau khi vẫn lựa chọn bà nói là: thưa Thế Tôn, tất cả các cõi Phật tuy rằng đều thanh tịnh, đều quang minh, nhưng con nay muốn sinh về thế giới cực lạc của Phật A Di Đà. Rồi bà nói: suy nguyện Thế Tôn dạy con tư duy, dạy cho con quán tưởng. Thì đó là mình biết mở đầu kinh như vậy. Thì nó đã nói rõ là một cái là muốn bỏ đi là cái cõi này, một nơi muốn tới là cõi cực lạc. Thì sau này chư tổ mới dạy cho mình là yếm, tức là yếm là chán, yếm ác, chán ghét cái cõi Ta Bà này, quán tất cả những cái khổ đau nó bất toàn, chán ghét, rồi mình mới nguyện sinh về Tây Phương cực lạc. Thế thì khi mình tu pháp môn này thì mình có thể như khi hồi sáng mình nghe, mình lấy bất cứ một cái điểm nào, một cái cảnh nào mình được nghe nói đến về cõi cực lạc mà mình thấy thích hợp với tâm mình, thế rồi mình nghe màu sắc ánh sáng mình thấy thích, thì một cái đó thôi mình quán. Đồng thời một mặt khác thì mình chỉ cần lấy một cái điểm nào đó, một cái điều nào đó trong cái cuộc sống này đó, mà mình không bao giờ mình được hài lòng hết, mình quán cái đó, mình quán một điều đó. Nếu mà tâm mình nó không đủ để mà quán như là trong kinh nói, có nhiều chuyện mình không nghĩ tới, thì đôi khi kinh nhắc tới thì tâm mình nó cũng không có bị ảnh hưởng gì. Thí dụ bây giờ mình nói như mình sống cuộc sống gia đình nó đang êm ấm, mình đâu có nghĩ cái chuyện gọi là có khổ đau gia đình. Thành ra đôi khi nói mình quán cái chán cái cõi này nó khó nói, khó quán. Thành ra mình chỉ cần lấy một cái điều nào trong cuộc sống này đó, mình không có được hài lòng. Cho dù bây giờ mọi điều mình được hài lòng hết, nhưng mà mình nghĩ là ví dụ mình sẽ già, mình sẽ chết, mình có thích không? Mình chỉ cần lấy một cái điểm đó thôi, một điều đó thôi, mình hãy quán thấy là ai sinh ra đời thì cũng đều phải chịu như vậy, mình cách gì mình tránh khỏi nó hết đó. Là dù mình có mọi điều hài lòng đi chăng nữa, thì đấy là rồi mình có thể nghĩ là dù mình có muôn điều hài lòng, nhưng mà rồi mình cũng sẽ mất hết. Lấy một điểm như vậy. Mà cái điều nào mà mình thấy ngay là nó bất toàn cuộc sống mà mình quán. Trong đời sống của mình sẽ gặp rất nhiều chuyện nó không có được như ý, mình đều có thể nghĩ đến và quán. Thì như vậy nó cũng là một cái cách để cho mình tập cái tâm, tập cả hai mặt tâm mình, tâm đạo nó có cả hai mặt. Một mặt là mình lìa xa cái hiện nghiệp của mình, cái chỗ mình đang ở. Một mặt mình hướng đi cái chỗ tốt đẹp. Thì đó là cái cách mình tu cái tâm trạng của mình. Mình nếu mà mình có cái tâm trạng như vậy thì nó rất là mạnh. Ngoài ra nữa thì mình cũng có thể là mình không có một cái tâm nào nó chán đời hết ạ. Nhưng mà thông thường vào đạo thì nếu nó có một cái chuyện, có một cái gì làm cho mình ngao ngán như bà Vi Đề Hy, tự nhiên cái thì cái tâm nó rất là mạnh. để ý tâm quán rất là mạnh. Nếu mà mình không có những cái chuyện như vậy, mình cũng có thể biết là tại sao mà tâm quán nó mạnh đấy. Tại vì bá là hoàng hậu, bá là hoàng hậu của một cái nước rất là lớn, rất là mạnh vào cái thời đó. Mà con, chính con mình ấy, là cái người mà có thể muốn giết mình. Con muốn giết cả cha mẹ, mà có thể nói là cho nên bá rất là đau khổ. Đó là cái tâm trạng của bá nó như vậy. Nếu mình là người bình thường, mình có gặp chuyện đó, mình cũng không có tìm ra cái điểm nào, tuy rằng mình có thể thấy cuộc đời này nó đâu có phải là hoàn toàn, nhưng mà mình thấy là nó khó mà quán cái chán, chán ghét, thì mình cũng có thể để qua một bên, không cần nghĩ tới. Thì lúc đó mình có thể tu tập cái quán này. Nếu mà mình tu tập cái quán này nó mạnh á, cái cảnh giới mà tốt đẹp của cực lạc thế giới á, nó thể nó gây ấn tượng mạnh trong tâm mình á, thì nó cũng trở thành cái tâm đạo. Cái tâm đạo ở đây nó như thế nào? Hay là chẳng hạn như mình có một cái ngôi nhà mình rất ưng ý, một cái khu vườn, cái nhà nó mình cũng vừa ý lắm, thì mà mình bỏ đi, sao mình bỏ, ví dụ mà mình đổi nhà khác mà thôi, nó thấy nhà tôi vậy chứ nó tốt đấy. Bây giờ bạn bè nói mình đổi mà mình cũng chịu. Bây giờ nhiều khi trong nhà con cái nó bảo đi ở chỗ khác, mình đi tìm chỗ nào mình thấy nó cũng bằng cái chỗ nhà mình. Nhưng nếu bây giờ đó mà mình được một cái chỗ mà nó hơn hẳn, cái gì mình thích nó đều có mà nó hơn nữa, mà nó hơn rất nhiều nữa, thì tự nhiên cái tâm bỏ của mình nó cũng dễ dàng, không có gì khó khăn nữa. Thế thì chúng ta biết là tu thì nó có hai cái cách tu vậy. Cái cách tu mà thông thường mình nghe thì mà nó hoàn hảo thì bao giờ nó cũng phải bỏ cái ác, nó tu cái thiện, nó phải chán những cái gì ác, nó phải hướng về cái thiện. Thì cái đó là cái nó tu hai mặt. Còn một cái khác á, mình không cảm thấy, như là mình là một người thiện rồi, mình cũng cảm thấy mình cái ác, thì mình phải tìm cái thiện hơn nữa. Và làm sao mà